là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, huyện ủy Lục Yên thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Công tác quân sự quốc phòng được triển khai đồng bộ toàn diện, kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, cấp ủy chính quyền cấp xã đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ về khu vực phòng thủ, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt 40.700 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 25.700 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm 2021. Các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đã chủ động huy động nguồn vốn ngay từ những tháng đầu năm và duy trì đều qua các quý, chủ yếu tăng mạnh ở tiền gửi thanh toán, tăng trên 19%. Nguồn vốn huy động đáp ứng trên 70% nhu cầu sử dụng vốn trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ước tính hết năm 2022, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.
Tỉnh Yên Bái hiện nay có 12 đô thị gồm một đô thị loại 3 và là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5. Mật độ xây dựng đô thị trung bình toàn tỉnh Yên Bái là 6,2 điểm đô thị trên 1.000 km2. Các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái có quy mô nhỏ và phân bổ không đồng đều. Hình thái phát triển đô thị chủ yếu phát triển theo tuyến, nằm trên các tuyến giao thông của tỉnh hoặc quốc gia, nơi có điều kiện xây dựng như các thung lũng, các vùng đất phẳng hoặc nằm tại trung tâm các vùng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, khai mỏ, công nghiệp chế biến, nằm trong vùng có tài nguyên về du lịch và cảnh quan. Chính vì thế, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn thấp, đến hết năm 2021 đạt 20,28%. Theo đó, để thực hiện mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu tổng quát là đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại đô thị, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị, phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.
Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking đã trao 20 lọc nước cùng nhiều phần quà khác như chăn gối, bánh kẹo cho trường mầm non Hoa Hồng và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trường cơ sở xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu với tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng Mitsui Banking thời gian qua còn chung tay hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường xã hội và đóng góp cho cộng đồng. Ngoài ra, ngân hàng đang tiến hành dự án lắp đặt và trao tặng trạm lọc nước sạch tại 5 điểm trường tại Việt Nam, trong đó có trường mầm non Hoa Hồng và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trường cơ sở xã Sào Hồ, huyện Trạm Tấu. Hai trường này có hơn 1.300 học sinh, chủ yếu là dân tộc thiểu số. Việc trao tặng máy lọc nước cho hai đơn vị nhà trường sẽ góp phần cung cấp đủ nguồn nước sạch sinh hoạt cho học sinh trong suốt thời gian học tập tại trường, nhất là đối với các em học sinh ở bán trú, giúp các em đảm bảo sức khỏe, loại bỏ nguy cơ nhiễm các bệnh do sử dụng nguồn nước kém vệ sinh gây ra.
Đến nay, toàn tỉnh có 200 trường học triển khai sử dụng sách giáo khoa điện tử, 90 trường học triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, trên 147.000 bài giảng điện tử được áp dụng vào giảng dạy, 87 trường học xây dựng kho bài giảng e-learning. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng phần mềm quản lý trường học, sử dụng chức năng sổ điểm điện tử và học bạ điện tử, đảm bảo các quy định. 85 cơ sở giáo dục ở địa bàn thuận lợi đã thực hiện thanh toán các loại phí giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt. Đây là cơ sở quan trọng để ngành giáo dục Yên Bái thực hiện hiệu quả nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên, phát trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Văn Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động thường xuyên, tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nội dung đó sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên đề Sức lan tỏa chỉ thị 05 trên vùng đất quế Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học trên địa bàn huyện Văn Yên luôn chú trọng thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, bằng các phong trào thi đua sôi nổi.
Là đảng viên của chi bộ trường mầm non Phong Dù Hạ, cô giáo Đỗ Thị Hải Yến luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cô giáo Hải Yến đã lựa chọn những nội dung phù hợp học được từ Bác để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ. Với tác phong làm việc khoa học, đức tính giản dị trong cuộc sống và lao động, cô Yến luôn dành tình yêu thương đối với trẻ, tích cực sáng tạo, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Từ mỗi suy nghĩ, việc làm theo gương Bác, cô Yến được rèn luyện và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Từ đó, cô luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn, phục vụ nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cô giáo Đỗ Thị Hải Yến, đảng viên chi bộ trường mầm non Phong Dụ Hạ chia sẻ.
Chúng tôi dạy cho trẻ nhận biết được hình ảnh Bác Hồ, thái độ trân trọng và kính yêu đối với Bác. Các bé được tập thể dục, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ. Đặc biệt, giáo dục cho trẻ tinh thần đoàn kết, nhường nhịn bạn bè, khi chơi xong xếp đồ chơi vào nơi quy định. Từ đó, hình thành cho trẻ việc học theo Bác như câu nói của Bác. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.
Hiện nay, trường mầm non Phong Dụ Hạ có 11 nhóm lớp, 24 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó có 12 đảng viên, gần 300 học sinh. Không riêng cô Yến, các đảng viên của chi bộ trường mầm non Phong Dụ Hạ tùy theo nhiệm vụ, đều học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Hàng năm, chi ủy chi bộ đã yêu cầu 100% đảng viên viết bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác để làm tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Việc học và làm theo Bác còn được gắn với thực hiện có hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành phát động như mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cùng với đó, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt việc học và làm theo gương Bác theo chuyên đề hàng năm, lồng ghép với sinh hoạt định kỳ, chuyên môn, hoạt động ngoại khóa. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đã cử đảng viên kể một câu chuyện về Bác có nội dung gần gũi với công việc của nhà trường. Chỉ đạo chặt chẽ, việc học đi đôi với làm theo, để áp dụng vào thực tế công việc, cuộc sống. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn, phục vụ, nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng chí Phạm Thị Tuyết, Bí thư chi bộ trường mầm non Phong Dụ Hạ cho biết.
Hàng năm, nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ việc học tập Bác, mỗi cá nhân trong đơn vị đều có ý thức, rèn luyện, phẩm chất, tư cách đạo đức của nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn, phục vụ nhiệt tình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại đơn vị.
Tại trường mầm non Mậu Đông, việc học và làm theo Bác được chi bộ nhà trường lựa chọn đưa vào chủ đề học tập hàng năm và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng tháng, từng quý sát với tình hình thực tế. Hàng năm, toàn thể cán bộ, đảng viên của nhà trường luôn thực hiện theo bản cam kết và tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân đăng ký thực hiện những công trình, phần việc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Lấy đây là tiêu chí đánh giá thi đua, là động lực để mỗi cán bộ, giáo viên phấn đấu thực hiện. Cô giáo Đoàn Thị Thanh Hiền, giáo viên trường mầm non Mậu Đông nói.
Là một giáo viên và là một đảng viên, tôi luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, phát huy tốt vai trò nêu gương trong các hoạt động hàng ngày, luôn là soạn kế hoạch giảng dạy đầy đủ, đảm bảo chất lượng, đúng chủ đề chủ điểm, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy. Tôi luôn đưa ra ý kiến của mình để đóng góp để giúp chi bộ được hoàn thiện và phát triển hơn ạ.
Điểm nhấn xuyên suốt làm nên hiệu quả của phong trào học Bác tại trường Mầm non Mậu Đông chính là việc nêu gương của người đứng đầu. Ban giám hiệu nhà trường luôn là trung tâm đoàn kết, là điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ, luôn đưa những giải pháp hữu hiệu trong thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học hạnh phúc, chăm sóc giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhà trường luôn chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, hình thức giáo dục đổi mới, đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Bà Phạm Thị Hoa, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Mầm non Mậu Đông cho biết.
Chỉ đạo đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường xây dựng kế hoạch cá nhân sát với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Từ đó đã có sự chuyển biến tích cực. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, tư cách, đạo đức nhà giáo, thi đua dạy tốt, học tốt, luôn chủ động, sáng tạo trong công tác dạy và học.
Từ việc học tập và làm theo Bác, những năm qua, chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Văn Yên không ngừng được nâng lên, ngày càng có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, kỳ thi năng khiếu cấp tỉnh, cấp quốc gia. Chỉ tính riêng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa của các bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2021-2022, ngành giáo dục huyện Văn Yên có 191 giải, trong đó 2 giải nhì cấp quốc tế, 19 giải cấp quốc gia, 170 giải cấp tỉnh. Toàn ngành giáo dục huyện đã có 7 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Huyện duy trì 25 trên 25 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Toàn huyện hiện có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 70,7%. Những kết quả đó sẽ là động lực, là tiền đề để các trường trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa những nội dung của việc học tập, những hành động, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xuất hiện nhiều gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, làm theo lời Bác. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là bà Hà Thị Thoa, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, bài viết của phóng viên Hồng Vân.
Về thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, chúng tôi gặp bà Hà Thị Thoa, dân tộc Mường, 71 tuổi, là một trong những tấm gương điển hình về người cao tuổi chung tay phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, bà luôn phát huy vai trò của một chi hội trưởng, hội người cao tuổi, tận tụy, gương mẫu hết lòng vì công việc chung. Đồng thời là một lương y tận tình, trách nhiệm, có nhiều bài thuốc hay trong điều trị bằng y học cổ truyền. Từ tháng 12 năm 2014 đến nay, bà Hà Thị Thoa được bầu là chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, đồng thời là ủy viên hội người cao tuổi xã Đông Cuông. Với vai trò là chi hội trưởng, bà Thoa luôn chú trọng đến công tác phát triển hội viên, vận động các hội viên cùng tham gia phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luyện tập thể dục, thể thao, dưỡng sinh thường xuyên để nâng cao sức khỏe và định kỳ tổ chức mừng thọ cho các hội viên. Bên cạnh đó, bà Thoa còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động và nêu gương trong việc thực hiện các phong trào chung của địa phương, tham gia cùng các ngành, đoàn thể, trồng các tuyến đường hoa, đường điện thắp sáng đường quê, dọn dẹp vệ sinh, tuyến đường, thực hiện các phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vận động nhiều hội viên hăng hái tham gia. Từ một chi hội còn gặp nhiều khó khăn hạn chế, không phát huy được phong trào và chưa gây được quỹ vốn cho hội viên. Đến nay, chi hội người cao tuổi thôn Gốc Quân đã hoạt động hiệu quả và đạt được nhiều kết quả trong các phong trào tuổi cao gương sáng, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, là điểm sáng trong hoạt động của hội người cao tuổi xã Đông Cuông trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, luyện tập dưỡng sinh, giữ gìn các phong tục tập quán, không để mai một, kể cả tiếng nói. Tổ văn nghệ của chi hội thường xuyên luyện tập văn nghệ, giữ gìn các điệu múa cổ của người Tây Khao như múa xòe hầu, phục vụ tại các lễ hội của đền Đông Cuông và biểu diễn phục vụ nhân dân trong các ngày hội lớn, các sự kiện chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, chi hội đã xây dựng được chân quỹ với số tiền mỗi hội viên là 300.000 đồng. tổ chức mừng thọ cho các hội viên, hội người cao tuổi đều đặn hàng năm, thăm hỏi ốm đau kịp thời, vận động các hội viên, người cao tuổi sống vui, sống khỏe là tấm gương cho con cháu noi theo. Bà Hà Thị Thoa chia sẻ, chúng tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm rất nhỏ, lấy kinh nghiệm sống, hiến kế, hiến công cho cấp ủy, chính quyền là việc làm hữu ích. Lấy sự mẫu mực để tuyên truyền giáo dục cho gia đình, cho con cháu, cho các thế hệ trẻ, tinh thần cách mạng, lối sống giản dị, hăng say trong học tập và lao động và luôn thể hiện lòng kính yêu đối với Bác. Bà Thoa cho biết thêm.
Tôi được giao công việc gì là tôi làm tròn nhiệm vụ, làm những công việc mà của tập thể và nhân dân giao cho, như là chi hội trưởng người cao tuổi. Về đông y thì tôi là ủy viên ban chấp hành tỉnh hội của tỉnh, của huyện và cả của xã. Về cái công tác xây dựng nông thôn mới thì đi đầu trong những công việc của thôn bản là vận động nhân dân, rồi vận động các hội viên trong chi hội đóng góp đầy đủ các quỹ của thôn bản đề ra để xây dựng đường làng, ngõ xóm. Tôi cũng rất là đam mê phong trào văn hóa văn nghệ nên tôi cũng đứng ở trong đội văn nghệ, thế rồi thì tham gia câu lạc bộ bóng truyền hơi.
Không chỉ năng động trong công tác hội, bà Thoa còn là một lương y luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các sách y học cổ truyền, các bài thuốc hay, thuốc quý trong dân gian để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hiện bà Thoa là ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh Yên Bái và Hội Đông y huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2020-2025, là phó chi hội Đông y xã Đông Cuông. Bà Thoa có nhiều bài thuốc quý của dân tộc Tày và dân tộc Mường được truyền lại từ các thế hệ trước như bài thuốc chữa rắn cắn, thuốc gan, thuốc thận, thuốc chữa viêm xương khớp. Các bài thuốc chữa bệnh cho trẻ em như tiêu chảy, phỏng dạ, lở loét chân tay, bệnh của phụ nữ như hậu sản, hiếm muộn, rối loạn kinh nguyệt, thiếu sữa, mất sữa. Bình quân, mỗi năm bà Thoa khám chữa bệnh cho trên 200 bệnh nhân bằng y học cổ truyền, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 85%. Riêng bệnh nhân bị rắn cắn, cho đến hiện tại bà chữa khỏi 100%. Đặc biệt, trong công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bà Thoa thường xuyên khám chữa bệnh miễn phí cho người già, trẻ em, người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Để bảo tồn những vị thuốc hay, cây thuốc quý, bà Thoa luôn sưu tầm, tìm tòi những cây thuốc quý về trồng tại vườn nhà và bảo tồn tại 10 hectare rừng của gia đình. Đồng thời, bà Thoa còn thường xuyên phổ biến cho bệnh nhân, các hộ trong thôn, các hội viên, người cao tuổi biết cách trồng và sử dụng những cây thuốc, vị thuốc nam thông thường để sử dụng tại gia đình. Hiện gia đình bà Thoa có vườn thuốc nam, có trên 100 cây thuốc để làm mẫu, truyền dạy cho con cháu cách nhận biết các cây thuốc, vị thuốc chữa bệnh. Năm 2017, bà tham gia dự án nâng cao năng lực chuỗi giá trị cây thuốc nam. Đến nay, vườn thuốc mẫu vẫn phát huy hiệu quả và được chủ dự án đánh giá cao. Bà Hà Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông tâm sự.
Đã làm thầy là phải có cái tâm, phải biết giữ gìn cái đạo đức người thầy thuốc để bảo tồn cái thuốc gia truyền. Hiện giờ là về cái nương đồi rừng là người ta đã phát và phun thuốc hết. Nên là gia đình nhà tôi đã sưu tầm về nhà là trồng chung quanh nhà và ở trong ven nương đồi của gia đình là bảo các con là gìn giữ và không phun thuốc diệt cỏ để giữ bảo tồn cái cây thuốc gia truyền. Để mà gìn giữ lại những cái bài thuốc quý này thì trước tiên là tôi đã ghi vào những quyển sách để lại để lưu lại, bảo cho các con và dạy cho các con dần dần từng cách hái cây thuốc theo thời gian nào là bài thuốc nó tốt như thế nào. Cây thuốc của mình ấy thì là phải gìn giữ.
Ngoài các hoạt động xã hội và chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bà Thoa là người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực của gia đình, sống giản dị, nhã nhặn, dành nhiều tình cảm cho con cháu. Các con của ông bà, các con của bà đều có gia đình riêng và có nhiều đóng góp cho xã hội. Vừa qua, bà được tín nhiệm bầu làm trưởng ban đại diện hội người Tày Khao, xã Đông Cuông. Với những việc làm thiết thực của bà Hà Thị Thoa trong thời gian qua đã góp phần giúp chi hội người cao tuổi của thôn đạt được kết quả cao, được hội người cao tuổi huyện Văn Yên và Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông khen thưởng nhiều năm liền. Riêng bản thân bà Thoa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng giấy khen điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tặng giấy khen có thành tích trong sự nghiệp đoàn kết và phát triển dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Hội Đông y các cấp tặng nhiều giấy khen trong hoạt động Hội Đông y, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái chứng nhận tuổi cao gương sáng nhiều năm liên tục. Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông cho biết.
Bà Hà Thị Thoa không chỉ là chi hội trưởng người cao tuổi gương mẫu, trách nhiệm, bà còn là một lương y giỏi về chữa bệnh bằng y học cổ truyền, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống, gia đình văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở địa phương, tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là gương sáng trong cộng đồng dân cư và gia đình để con cháu noi theo.
Những việc làm thiết thực, cụ thể của bà Hà Thị Thoa không chỉ là gương sáng cho con cháu mà còn góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của quê hương, là tấm gương lan tỏa trong cộng đồng dân cư về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những công việc làm hàng ngày của bản thân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt, ngay sau khi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 đã xác định, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Đảng bộ huyện Văn Yên đã lồng gắn việc học tập làm theo Bác trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới bằng những cách làm hay, sáng tạo. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Luyện Hữu Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được trong thời gian qua.
Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ở huyện Văn Yên trong thời gian qua thì đã được Đảng bộ huyện lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hình thành quyết tâm chính trị và đồng thuận trong hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, cũng như là cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã trở thành một trong những giải pháp hàng đầu để góp phần tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng. Chỉ thị số 05, nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Trung ương, của tỉnh ủy được đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan đoàn thể định kỳ và đã tạo ra được sự chuyển biến rõ nét việc học tập và làm theo Bác, đồng thời thì nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã trở thành việc tự giác thường xuyên của các cấp ủy và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, và ý thức trách nhiệm càng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2017-2021, thì cấp huyện đã biểu dương khen thưởng được 137 tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu và có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác tại các địa phương trong toàn huyện.
Đối với huyện Văn Yên, đang trong thời điểm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, việc học tập làm theo Bác gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới được thực hiện ra sao và tạo sự lan tỏa rõ nét như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương?
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, thì huyện Văn Yên quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua xây dựng đời sống cơ sở vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được chúng tôi xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Trong đó thì ngoài việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động, thì huyện ủy đã chỉ đạo triển khai phát động nhiều phong trào riêng có của địa phương, nổi bật như là phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, phong trào 50 năm sạch, kế hoạch xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng sáng tạo và hội nhập. Qua đó thì đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi người dân đều tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào và đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến hết năm 2021 thì toàn huyện có 15 trên 24 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân thì ngày càng được cải thiện. Và qua đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân huyện Văn Yên năm 2021 là 65,37%, đạt mức 2, tức là mức khá hạnh phúc. Đến thời điểm này thì huyện đang khẩn trương đôn đốc và đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã thị trấn trong lộ trình công nhận năm 2022.
Để việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa, gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Yên có những giải pháp định hướng cụ thể ra sao thưa đồng chí?
Trong thời gian tới, thì Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghiêm túc cái nội dung chuyên đề toàn khóa và hàng năm thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4, nâng cao hiệu quả việc đưa nội dung chỉ thị 05 và nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Thứ hai là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, cụ thể hóa thực hiện nội dung chuyên đề bằng những việc làm cụ thể có hiệu quả, gắn thực hiện chỉ thị 05 với xây dựng con người Văn Yên nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo và hội nhập. Chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, có tính bền vững và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, học tập và công tác. Thứ ba là tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, làm tốt hơn nữa công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết thỏa đáng những cái kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục là giải pháp quan trọng hàng đầu để Đảng bộ huyện Văn Yên giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên thực hiện. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoản 3, điều 12, luật bảo hiểm tiền gửi quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là đối tượng chịu trách nhiệm nộp phí bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được bảo hiểm một cách tự động. Người gửi tiền không phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup nhưng mạng cứ trời sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Ôi, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn /internet / truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, Viettel TV 360
nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.